Kính thưa quý thính giả của Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót, trong phần đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị nghe tường thuật về những lần hiện ra của Đức Mẹ tại Guadalupe, Mễ Tây Cơ, với giọng đọc của Phêrô Đức Thành, Dominico Ngọc Cung, cùng Cecilia Vân Yên. Sự huyền nhiệm trong đôi mắt của bức hình Đức Mẹ. Madrid, Spain, July 17, năm 2002. Zenith. Vào năm 1929, những hình ảnh thật tinh vi nhỏ bé được tìm thấy trong đôi mắt trên bức hình của Đức Mẹ Guadalupe. Từ đó đến nay, sự huyền nhiệm trong đôi mắt của Đức Mẹ là một thách thức đối với khoa học. Một người đã dùng tất cả tài năng cũng như sức lực để tìm kiếm sự thật trong đôi mắt. Đó là khoa học gia José Aceste Thonsman, người Peru, một chuyên viên của hãng IBM chuyên về hình ảnh vi tính. 22 năm trôi qua, Aceste quyết định nghiên cứu những hình người phản chiếu trong đôi mắt Đức Mẹ, và ông đã tìm ra được 12 người cả thảy. Vào ngày 31 tháng 7 năm 2002, Đức Thánh Cha sẽ phong thánh cho Juan Diego, người thanh niên da đỏ, chứng nhân trong việc Đức Mẹ hiện ra ở Guadalupe. Ông Aceste giải thích:
khi người ta đứng trước sự vật, thì hình ảnh phản chiếu trên võng mạc. Bây giờ thì hình của tôi đang phản chiếu trong mắt anh.
Aceste nói với người đang phỏng vấn anh:
tùy theo vật gần hay xa, hình ảnh hiện ra trong võng mạc lớn hoặc nhỏ, và sự việc đó đã xảy ra trong đôi mắt của Đức Mẹ Guadalupe. Những hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt của Đức Mẹ, khi Đức Mẹ in hình trên áo choàng của Juan Diego.
Theo ông thì những hình ảnh đó có thể là một công trình của con người không? Ông Aceste đáp:
không, vì có ba lý do. Trước tiên, mắt người thường không thể xem thấy được, chỉ riêng người Tây Ban Nha thì có thể thấy được, vì lớn hơn cả, và không một ai có thể vẽ những hình ảnh tinh vi nhỏ bé như thế được. Thứ đến, không ai biết đến màu sắc của những hình ảnh đó, cũng như về bức hình của Đức Mẹ. Đó không phải là một bức tranh được vẽ, mà là một bức hình được in lên trên chiếc áo choàng của Diego.
Và điều thứ ba,
hình ảnh được phản chiếu trên cả hai mắt. Có nghệ sĩ nào có thể làm được việc ấy? Lại nữa, kích thước thay đổi trong đôi mắt, tùy theo đứng gần mắt trái hay mắt phải.
Vậy chứ anh đã theo phương pháp nào trong việc nghiên cứu của anh?
Trước tiên là chụp hình đôi mắt bức hình Đức Mẹ, rồi dùng máy vi tính mà xem những hình ảnh bằng cách phóng đại những hình ảnh đó.
Anh đã tìm thấy những ai ở trong đó? Aceste trả lời:
trước tiên là một người già giúp việc ở trần, Đức Giám mục Juan de Zumarraga, người thanh niên thông dịch, một người da đỏ Juan Diego, một người phụ nữ nô lệ da đen, cuối cùng một người mẹ có râu và gia đình người da đỏ của ông, là cha, mẹ, ba con nhỏ, và hai người lớn có thể là anh em bà con của ông.
Làm sao anh có thể nhận biết đó là người nô lệ, thông dịch viên, vân vân?
Lịch sử chứng minh điều đó. Người già giúp việc được thấy nhiều trong các bức vẽ thời Đức Giám mục Zumarraga. Cũng như trong chúc thư Đức Giám mục có viết là trả tự do cho người nô lệ da đen. Bà ấy tên là Maria, và trong hồ sơ cũng có ghi chép ngày Đức Giám Mục rời Ấn Độ để đến Tân Thế Giới.
Ý nghĩa cơ bản của bức hình. Vài trăm năm sau, khi nền văn minh Maya suy vong, đế chế Aztec trở thành một lực lượng hùng mạnh ở Mexico và Trung Mỹ. Khoảng giữa những năm 1300 và 1500, nhóm người này đã chiếm hữu đất đai từ miền Trung Mexico đến Guatemala, El Salvador và Honduras. Thành phố Tenochtitlan, tại vị trí Mexico City ngày nay, là thủ phủ của đế chế Aztec. Người Aztec có tay nghề cao. Họ xây dựng đường giao thông, cung điện, đền đài tráng lệ và các thành phố lớn. Lịch của họ là chính xác nhất trên thế giới. Các vị thần giữ vai trò quan trọng đối với người Aztec. Nó trở thành một phần cuộc sống của họ. Các tượng thần được thờ cúng ở các đền trên khắp các thành phố và thị trấn. Như một nghĩa vụ thiêng liêng, họ thường tổ chức các nghi lễ hiến tế để cung cấp máu và trái tim của con người làm thức ăn cho các vị thần của họ, và hàng ngàn người bị sát tế trên bàn thờ các vị thần. Những người bị sát tế có thể là những trẻ em hay người lớn, các tù binh, những người ở các bộ tộc lân cận, hoặc bất cứ ai mà họ bắt được. Có thời điểm mà vào dịp quan trọng, số người phải hy sinh cho các vị thần của họ đã lên tới khoảng 80.000 người. Cuộc sát tế diễn ra trong 4 ngày. Năm 1519, khi những người Tây Ban Nha bắt đầu đặt bàn chân xâm lược lên vùng đất của họ, tiếp theo đó là nhiều tháng giao tranh ác liệt. Khoảng tháng 8 năm 1521, thành phố thủ đô của người Aztec cũng như đế chế của họ bị phá hủy. Bên cạnh đó, với ước muốn cao đẹp, các nhà truyền giáo đã cố gắng để rao giảng tin mừng Chúa Kitô tại vùng đất còn hoang sơ tăm tối này. Nhưng kết quả thu được là rất ít. Do sự khác biệt giữa các nền văn hóa, sự hiểu biết của họ thật khó khăn. Điều này vẫn kéo dài cho đến năm 1531, khi Đức Mẹ hiện ra với Thánh Juan Diego, một người tân tòng trong số họ. Hình Đức Mẹ in trên chiếc áo choàng tơ ma của Thánh Juan Diego vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Từng chi tiết trên bức hình đều mang những ý nghĩa đặc biệt và có thể dễ dàng hơn để hiểu được đối với người dân bản địa nơi đây. Nó cũng như một thông điệp từ trời mà người ta tin rằng Đức Trinh Nữ Maria đã làm điều này để những người da đỏ Aztec có thể đọc và hiểu được một cách nhanh chóng. Trong văn hóa của họ, những người dân bản địa đã phát triển một hình thức văn bản của hình ảnh và biểu tượng. Họ được đào tạo tốt để đọc hiểu ý nghĩa của các kiểu diễn đạt như màu sắc, vị trí, hình dạng và các ký hiệu. Những gì họ nhìn thấy trong hình ảnh Đức Mẹ là cầu nối văn hóa giúp họ có thể hiểu được và đón nhận tinh thần của tin mừng, đón nhận nền văn hóa và văn minh mới, văn hóa sự sống và văn minh tình yêu, văn minh Kitô giáo. Guadalupe cũng có nghĩa là đạp đầu con rắn, tượng trưng cho ma quỷ hay các thần tượng giả tạo, chỉ dẫn tới sách Sáng Thế đoạn 3 câu 15 về lời tiên báo thần dữ hay các thiên thần phản loạn sẽ bị đánh bại. Sau đây là vài ý nghĩa cơ bản của bức hình Đức Mẹ Guadalupe. khuôn mặt. Đức Mẹ xuất hiện với hình ảnh một thiếu nữ trẻ. Đó là khuôn mặt một người mẹ dịu dàng, từ bi, không giống như các vị thần Aztec đáng sợ, với vẻ mặt ác liệt. Trên khuôn mặt Đức Mẹ có sự kết hợp của người bản xứ và Tây Ban Nha, với những nét hài hòa giữa Ấn Độ và Âu Châu, đại diện cho sự thống nhất và hội nhập của tất cả mọi người trong gia đình Thiên Chúa, trong một nền văn minh mới của tình yêu và sự sống đầy đủ và hoàn chỉnh. Ánh mắt nhìn xuyên như hình ảnh một người mẹ nhìn đứa con của mình với lòng yêu thương, sự dịu dàng và bảo vệ, thể hiện tình yêu và sự quan tâm đối với nhân loại. Đồng thời, khuôn mặt với vẻ hiền từ và ánh mắt hướng xuống biểu hiện sự khiêm nhường. Điều này thường không giống với một vị thần. Thần thì phải đáng sợ. Các vị thần của họ sẽ không nhìn xuống, nhưng nhìn thẳng về phía trước. Thiên thần nâng đỡ Đức Trinh Nữ được coi như là một biểu tượng cho sự khởi đầu mới. Thiên thần thường với vai trò là sứ giả. Ở đây, một thiên thần lạ với sắc diện thổ dân, áo tay dài màu hồng, nắm giữ hai mặt áo, vừa mang dáng vẻ của một đứa trẻ, vừa có nét cho thấy đã nhiều tuổi, thể hiện một cái gì đó vừa cũ và vừa mới. Hai tay thiên thần nắm giữ hai mặt áo, tay trái giữ áo khoác trong màu hồng đỏ, tay phải giữ áo choàng ngoài màu ngọc lam, thể hiện sự kết nối giữa trời với đất. Trời và đất là chứng nhân cho sự thật của cuộc hiện ra. Đôi cánh thiên thần không giống chim bồ câu, nhưng một con đại bàng với ba màu sắc. Một màu xanh lá cây đậm, một màu vàng hoặc trắng ngà, và cuối cùng là màu đỏ. Thiên thần này được gọi là thiên thần của Đức Trinh Nữ Guadalupe. Đại bàng là con chim mặt trời thiêng liêng trong văn hóa của họ. Theo người dân bản địa, đại bàng là loài chim có thể bay cao nhất. Đó là con đại bàng mang trong móng vuốt của nó trái tim và máu của các nạn nhân đã phải bị hy sinh để hiến tế cho các vị thần của họ. Nhưng thiên thần với đôi cánh đại bàng ở đây lại mang một ý nghĩa khác. Đó là thiên thần đến từ Thiên Chúa. Ông không phải là bạn của những người dự định để nuôi các vị thần với máu và trái tim của các nạn nhân. Thiên thần sẽ không đến để lấy đi sự sống và trái tim, nhưng để đem lại sự sống, đem đến lương thực thần linh nơi Chúa Giêsu thánh thể, đấng ban chính mình làm của ăn nuôi sống mọi tâm hồn. Như vậy, Đức Trinh Nữ Guadalupe được trình bày như là Đức Mẹ thánh thể. Một dấu thánh giá nhỏ trên cổ nhắc nhớ đến Chúa Giêsu, biểu hiện của tình yêu Thiên Chúa. Đối với người dân bản địa, huy hiệu này đã gợi lên hình thức thánh hiến cũ, khi họ sử dụng để hiến dâng vị thần của họ bằng cách đặt một huy hiệu gương trên cổ của các tác phẩm điêu khắc mà họ muốn cho dấu hiệu thánh hiến. Huy hiệu như vậy thường được làm bằng đá quý đánh bóng, mà nó trở thành một tấm gương thực sự. Khi đó, bất cứ ai chiêm ngưỡng bức tượng sẽ thấy hình ảnh của mình nhờ vào tấm gương này. Mặt trời và mặt trăng cũng là biểu tượng cho các vị thần của người bản địa. Mặt trăng đại diện cho thần của bóng tối và sự chết, như con rắn có lông vũ Quetzalcoatl. Hình ảnh Đức Mẹ dẫm chân trên mặt trăng là một dấu hiệu cho thấy những quyền lực của bóng tối và sự chết đã bị đánh bại. Mặt trời được xem là vị thần lớn nhất của người Aztec. Bằng cách đứng ở phía trước và che lấp mặt trời, ám chỉ rằng mẹ lớn hơn tất cả các vị thần mà người Aztec thờ phụng. Ta thấy từ Đức Mẹ đã phát ra 129 tia sáng, 62 tia ở bên phải và 67 tia ở bên trái. Những tia sáng thẳng như thanh kiếm và nhấp nhô như ngọn lửa xen kẽ nhau đều đặn. Hình ảnh Đức Maria đứng trước mặt trời như trong hiện tượng nhật thực, mặt trời bị nuốt chửng. Đối với người Aztec, mỗi nhật thực được coi là một sự kiện khủng khiếp. Mặt trời bị nuốt chửng, một điểm xấu tồi tệ nhất, bởi vì họ hiểu nó là sự kết thúc của thế giới. Các dấu hiệu trên bức ảnh Đức Mẹ nói lên sự kết thúc của thế giới cũ tăm tối và khởi đầu một thế giới mới với mặt trời mới, Chúa Giêsu Kitô, mặt trời công lý. Hình ảnh mặt trời và mặt trăng cũng làm ta liên tưởng đến chương 12 trong sách Khải Huyền về hình ảnh người phụ nữ và con mãng xà. Rồi có điểm lớn xuất hiện trên trời. Một người phụ nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sanh con. Lại có điểm khác xuất hiện trên trời, đó là một con mãng xà, đỏ như lửa, có 7 đầu và 10 sừng. Trên 7 đầu đều có vương miện. Đuôi của nó quét hết 1/3 các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất. Rồi con mãng xà đứng trực sẵn trước mặt của người phụ nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con của bà. Bà đã sinh được một người con, một người con trai. Người con này sẽ dùng trường sắt mà chăn dắt muôn dân. Con bà được đưa ngay lên Thiên Chúa, đến tận ngay của người. Còn người phụ nữ thì trốn vào sa mạc. Tại đó, Thiên Chúa đã dọn sẵn cho bà một chỗ ở, để bà được nuôi dưỡng ở đó trong vòng 1260 ngày. Bây giờ có giao chiến trên trời. Thiên thần Micael và các thiên thần của người giao chiến với con mãng xà. Con mãng xà cùng các thiên thần của nó cũng giao chiến. Nhưng nó không đủ sức thắng được, và cả bọn không còn chỗ trên trời nữa. Con mãng xà bị tống ra, đó là con rắn xưa mà người ta gọi là ma quỷ hay Satan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ. Nó bị tống xuống đất, và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó. Và tôi nghe có tiếng hô to trên trời.
Thiên Chúa chúng ta thờ, giờ đây ban ơn cứu độ. Giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền và Đức Kitô của người. Giờ đây cũng biểu dương quyền bính. Vì kẻ tố cáo anh em của ta, ngày đêm tố cáo họ trước tòa Thiên Chúa, nay bị tống ra ngoài. Họ đã thắng được nó nhờ máu con chiên và nhờ lời họ làm chứng về Đức Kitô. Họ coi thường tính mạng, sẵn sàng chịu chết. Nào thiên quốc cùng chư vị ở chốn thiên đình, hãy vì đó mà mừng vui hoan hỷ. Khốn cho đất và biển, vì ma quỷ đã xuống với các ngươi, nó giận điên lên, vì biết rằng nó chỉ còn một ít thời gian.
Khi con mãng xà thấy mình đã bị tống xuống đất, nó liền đuổi bắt người phụ nữ đã sinh con trai. Bà được ban cho đôi cánh đại bàng để bay vào sa mạc, vào nơi dành cho bà. Tại đó, bà được nuôi dưỡng một thời, hai thời và nửa thời ở xa con rắn. Từ miệng, con rắn phun nước ra đằng sau bà như một dòng sông để cuốn bà đi. Nhưng đất đã cứu giúp bà. Đất há miệng ra uống cạn dòng sông từ miệng của con mãng xà phun ra. Con mãng xà nổi giận với người phụ nữ và đi giao chiến với những người còn lại trong dòng dõi của bà, là những người tuân theo các điều răn của Thiên Chúa và giữ lời chứng của Đức Giêsu. Rồi nó đứng trên bãi cát ngoài biển. Trích sách Khải Huyền chương 12 từ câu 1 đến câu 18. Dây thắt lưng và hoa bốn cánh. Trên áo khoác Đức Mẹ được trang trí với những hình ảnh lạ, vừa giống hoa, vừa giống những biểu tượng. Hình dạng eo cũng như dây thắt lưng đen và một hoa bốn cánh duy nhất biểu hiện việc Đức Trinh Nữ có thai. Thắt lưng buộc theo kiểu Nahuatl biểu hiện giai đoạn cuối cùng của một chu kỳ và sự ra đời của một thời đại mới. Đối với người da đỏ bản địa, hoa bốn cánh có rất nhiều ý nghĩa. Nó còn tượng trưng cho bốn hướng của vũ trụ, mỗi hướng chi phối bởi một vị thần khác nhau. Ở đây, thiết kế hoa bốn cánh này tượng trưng cho vị thần cao cả nhất, là trung tâm của vũ trụ, ám chỉ đến Thiên Chúa Toàn Năng. Trong bức hình của Đức Trinh Nữ Guadalupe, có nghĩa là qua Chúa Giêsu Kitô, một thời đại mới sẽ bắt đầu cho cả thế giới cũ và mới. Thực tế, cuộc gặp gỡ diễn ra vào mùa đông 1531 là một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa thông qua Đức Trinh Nữ Maria mang trong mình hài nhi Giêsu. Đức Mẹ như một nhà tạm sống động và xinh đẹp nhất của Thiên Chúa. Với việc cô mang Chúa trong cung lòng, Đức Mẹ xuất hiện như một người nữ của hy vọng và niềm vui, vì qua Mẹ, Chúa Giêsu được ban cho nhân loại. 9 bông hoa vàng trên áo Đức Mẹ đại diện cho sự thật của nền văn minh tình yêu Thiên Chúa được hình thành trong Chúa Giêsu Kitô. Đức Mẹ xuất hiện trên đồi Tebe Giặc, đồi được bao phủ bởi hoa hồng và tiếng nhạc như tiếng chim hót. Đối với người dân bản địa, hoa và các bài hát có nghĩa là sự thật đầy đủ. Với người dân bản địa, hoa có một ý nghĩa và sự tôn kính đặc biệt. Mỗi bông hoa xinh đẹp biểu thị sự thật và sự sống tiếp diễn sau khi chết. Những hoa tám cánh, tám hoa, nằm rải rác đại diện cho vùng núi. Trên những bông hoa lớn, chín hoa, có những hoa nhỏ bao quanh nó. Hình hoa trên áo Đức Mẹ được coi như một biểu tượng của sự thật tinh khiết. Hoa đẹp này đại diện cho chân lý bởi trời. Khi so sánh hoa này với các văn bản pictographic hoặc glyphs hoặc codices bản địa, phần ngọn hoa được trình bày theo hình thức ngọn đồi. Một phần gốc được trình bày giống như dòng sông. Sự kết hợp này, đồi và nước, đại diện cho khái niệm của nền văn minh. Bên cạnh đó, ngọn đồi còn gợi lên trong tâm trí một ngôi đền. Đối với những người bản địa, một ngôi đền được coi là một ngọn đồi thiêng liêng, là nơi gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người. Ngoài ý nghĩa như hoa, ngọn đồi và đền thờ, nó cũng có dạng của một trái tim và thân cây hoặc con sông, có hình dạng của động mạch. Với trái tim và máu, các biểu tượng này đại diện cho tình yêu và sự sống. Như vậy, hình ảnh hoa, đồi, ngôi đền, trái tim và thân cây, sông, động mạch thể hiện một thông điệp về sự sống kết hợp kỳ diệu với Thiên Chúa. Nếu để ý quan sát bên trong của hình ảnh này, chúng ta sẽ phát hiện ra một khuôn mặt với đôi mắt, mũi và miệng, là khuôn mặt người trong trái tim. Một khái niệm bản địa, người đàn ông khôn ngoan là người có khả năng đưa một khuôn mặt con người vào trong trái tim của người khác. Nói cách khác, người đàn ông khôn ngoan là người có khả năng nhân tính hóa trái tim của người khác, cho anh ta một trái tim có tính người, có lòng nhân đạo và biết yêu thương. Điều này gợi đến một đoạn trong sách ngôn sứ Ê-đê-ki-an, Kinh Thánh Cựu Ước. Thiên Chúa sẽ ban thần khí mới và làm cải biến trái tim con người.
Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: từ muôn dân ta sẽ tập hợp các ngươi lại, từ muôn nước nơi các ngươi bị phân tán ta sẽ quy tụ các ngươi về, và ta sẽ ban cho các ngươi đất Israel. chúng sẽ trở về đó và loại đi mọi thứ gớm ghiếc và ghê tởm. Ta sẽ ban cho chúng một trái tim và đặt thần khí mới vào lòng chúng. Ta sẽ lấy khỏi mình chúng trái tim chai đá và ban cho chúng một trái tim bằng thịt, để chúng đi theo các thánh chỉ của ta và tuân giữ cùng thi hành các quyết định của ta. Lúc ấy, chúng sẽ là dân của ta, và ta sẽ là Thiên Chúa của chúng. Còn những ai để lòng dạ đi theo các đồ gớm ghiếc và ghê tởm của chúng, ta sẽ căn cứ vào lối sống của chúng mà hạch tội. Sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng.
Trích sách ngôn sứ Ê-đê-ki-an chương 11, từ câu 17 đến câu 21. Kết hợp với các khía cạnh khác nhau, để tiến đến một chút gần gũi hơn với ý nghĩa đầy đủ hơn. Một quà tặng được ban cho nhân loại. Chúa Giê-xu Ki-tô trong cung lòng của mẹ vô nhiễm, được bao quanh bởi các biểu tượng của một nền văn minh mới, văn minh tình yêu. Nền văn minh này bao gồm đầy đủ chân lý và sức sống từ Thiên Chúa, được hình thành trong Chúa Giê-xu Ki-tô. Với áo choàng màu xanh lá cây thể hiện vũ trụ, các ngôi sao trên áo choàng của Đức Mẹ giống hệt như các chòm sao xuất hiện trên bầu trời ngày 12 tháng 12 năm 1531. Các ngôi sao này báo hiệu sự kết thúc đế chế của họ và khởi đầu của một nền văn minh mới. Hình ảnh Đức Trinh Nữ được thể hiện như là một người nữ của trời và đất. Áo dài màu hồng đỏ tượng trưng cho đất. Áo khoác màu ngọc lam tượng trưng cho trời. Màu xanh ngọc lam còn tượng trưng cho hoàng tộc. Màu hồng đỏ còn tượng trưng cho tình yêu của mẹ, cũng như tình yêu và sự hy sinh của Chúa Giê-xu. Trang phục Đức Mẹ không giống người Aztec, cũng không phải người Tây Ban Nha, nhưng điển hình được mặc bởi phụ nữ Do Thái vào thời điểm của Chúa Ki-tô. Cúi tay áo cuộn lại màu trắng, đó là cách ăn mặc theo giới quý tộc Do Thái. Các biểu tượng hoa văn trên áo Đức Mẹ mang rất nhiều ý nghĩa. Bằng cách áp đặt một bản đồ địa hình trung ương Mexico, người ta thấy những ngọn núi, sông hồ chính trùng với các trang trí trên trang phục của Đức Mẹ. Bên cạnh đó, hình ảnh Đức Trinh Nữ Guadalupe được thể hiện trong những đám mây, sương mù và những đám mây đại diện cho nguồn gốc thần thánh, nghĩa là Đức Mẹ bởi trời cao, từ nơi thiên đàng mà đến. Mẹ là sự hiện diện hữu hình cho sự hiện diện vô hình của Thiên Chúa. Với sự kết hợp hài hòa màu sắc, mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao, Đức Maria được thể hiện là nữ hoàng trời đất, nhưng tất cả đặc biệt hướng đến người con mà bà đang cưu mang. Chúa Giê-xu Ki-tô, trung tâm của sứ điệp. Đức Maria đóng vai trò người dẫn dắt chúng ta đến với con của mẹ, đấng ban sự sống và cứu độ muôn loài. Với tư thế rất quen thuộc, hai tay khép lại, Đức Trinh Nữ là một phụ nữ cầu nguyện. Đó không phải là một nữ thần, còn có một người nào đó lớn hơn. Ngón tay út của Đức Trinh Nữ tách rời với các ngón khác, ám chỉ phải tin thờ một Thiên Chúa Ba Ngôi duy nhất. Đối với những người bản địa, cầu nguyện được thể hiện không chỉ bởi bàn tay, nhưng toàn bộ cơ thể. Trong những lễ hội thiêng liêng cũng như những nghi lễ của họ, cầu nguyện là một yếu tố quan trọng. Với những hoa hồng và những thứ màu xanh lá cây tươi sáng, những tiếng hô trang trọng cùng với những điệu múa, ngay cả các hoàng đế cũng sẽ hợp với người dân của mình trong lời cầu nguyện, nhảy múa và ca hát cho vị thần của họ. Trong hình ảnh trên áo choàng Thuma, với đầu gối hơi uốn cong, Đức Mẹ Guadalupe được thể hiện ở một tư thế của cầu nguyện và nhảy múa. Hai tay Đức Mẹ khép lại trước ngực, trong tư thế cầu nguyện quen thuộc. Giữa hai tay có hình hoa tim, thể hiện trái tim Đức Mẹ với cả tình yêu và hy sinh trong cầu nguyện và tận hiến cho Thiên Chúa. Hơn nữa, hình ảnh hoa tim giữa hai bàn tay Đức Mẹ còn thể hiện trái tim của mỗi con người mà Đức Mẹ đoái thương gìn giữ chở che, cầu thay nguyện giúp và dâng hiến họ cho Chúa. Đối với người bản địa, các thiếu nữ chưa kết hôn sẽ để tóc của họ buông lỏng lẻo. Nếu quan sát các phụ nữ đã có chồng, họ không để thả tóc thẳng, nhưng cuộn lên gọn gàng, quanh đầu, tựa như cái sừng nhỏ. Đó là dấu hiệu phụ nữ đã kết hôn. Trở lại với bức ảnh, khi người da đỏ nhìn thấy mái tóc của Đức Mẹ Guadalupe, ngay lập tức họ biết rằng đó là dấu hiệu của sự trinh khiết. Bức hình này của mẹ đã tạo ảnh hưởng to lớn và sâu sắc đối với dân Aztec, đến nỗi chỉ trong vòng 5 năm sau đó, khoảng 8 triệu dân Aztec và các thổ dân khác đã trở lại đạo Công giáo. Từ đó, Rất Thánh Đức Mẹ đã ngăn chặn được tục lệ giả mang, mổ ngực người sống để tế thần linh của họ. Chuyện này xảy ra 6 năm trước khi Columbus tìm ra được thế giới mới này. Dân Aztec đã xây một đền thờ mới tại Mexico. Họ tổ chức 4 ngày lễ sắc tế mổ banh ngực của 72.344 người, để lấy trái tim ra tế ngẫu thần của họ trong khi những người này còn đang sống. Sự kiện dân Aztec trở lại đạo Công giáo đã chấm dứt hoàn toàn tục lệ sắc tế khủng khiếp này. Ngày nay, hàng năm 20 triệu người, trong đó có Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị năm 1970, đến hành hương tại thánh địa Guadalupe này để chiêm ngưỡng dung nhan mầu nhiệm của Đức Bà, thánh mẫu của toàn thể châu Mỹ, và cầu xin cho tục sắc tế thời đại mới và tâm lý phá thai quái đản của nền văn hóa sự chết của con người hiện đại hoàn toàn chấm dứt. Cũng như chân dung mẹ Maria hiện ra trong tư thế của người nữ mang thai hài nhi Giêsu trong lòng, thì mẹ cũng là đấng đầy lòng thương xót và bảo vệ sự sống cho tất cả các thai nhi vô tội, cho tất cả những người mẹ sanh con trong những hoàn cảnh khó khăn. Cũng như chính mẹ đã sanh con đầu lòng, bọc con trong tả lót và đặt nằm trong máng cỏ, bởi vì thánh gia đã không tìm được chỗ trọ trong lữ quán. Dưới cái nhìn khoa học, bức hình đã gây không ít sửng sốt cho các khoa học gia. Tất nhiên, những kẻ hoài nghi vẫn rêu rao rằng chuyện Guadalupe chỉ là hoang tưởng và mê tín dị đoan. Tuy nhiên, họ cứ thử nói như vậy với giáo sư Philip Callahan của Đại học Florida và giáo sư Jody Smith của Pensacola, Florida xem sao. Năm 1979, hai vị này đã chụp cả thảy 60 tấm ảnh của bức hình mầu nhiệm này. Trong đó có nhiều tấm được chụp bằng tia cực tím để xem có một phát họa nào ẩn tàng ở phía dưới bức hình này hay không. Người ta còn dùng kỹ thuật vi tính để chụp nhiều tấm ảnh khác để tăng cường nghiên cứu xem bức hình này phát xuất từ đâu, như ông Francis Johnston đã tường thuật trong tác phẩm nhan đề là Sự kỳ diệu của Guadalupe, The Wonder of Guadalupe, do nhà xuất bản Ten Books ấn hành năm 1981. Khoa học không thể nào cắt nghĩa được bức hình Guadalupe hiện lên năm 1531 xuất xứ từ đâu. Không ai cắt nghĩa nổi làm sao mà sau năm thế kỷ, màu sắc của bức hình vẫn giữ được vẻ trong sáng y nguyên như lúc ban đầu. Rõ ràng là không có một nét phác họa nào ẩn tàng ở bên dưới bức hình. Hoàn toàn không có dấu vết một chất keo hoặc chất sơn dầu đánh bóng nào trong bức hình. Không có chất keo bảo trì thì tấm áo choàng thiêu ma đã mục nát từ lâu, và không có sơn dầu bảo vệ thì bức hình cũng tiêu tan luôn vì đã tiếp xúc nhiều với khói đèn nến và những chất ô nhiễm khác. Dưới kỹ thuật khuếch đại cao, Bức hình cho thấy không hề có dấu hiệu phai mờ hoặc nứt rạn của màu sắc. Một hiện tượng hoàn toàn không thể nào hiểu nổi sau 450 năm. Tính đến năm 1981. Thấu kính cực mạnh cũng cho thấy sự kiện kinh ngạc là việc cái thiêu ma được dệt một cách thô sơ cũng được cố ý sử dụng một cách hết sức tài tình, chính xác để tạo chiều sâu cho nét mặt của bức hình. Các tấm ảnh chụp cận cảnh rất gần bằng tia hồng ngoại cho thấy không có vết cọ lên xuống. Và những lỗ hổng nhìn thấy rõ rệt chứng minh cho sự kiện là không có chất keo nào trên mảnh áo choàng này. Áo dài màu hồng và áo choàng màu xanh của Đức Bà đáng cho ta nghiên cứu kỹ hơn, bởi vì tất cả sắc tố mà chúng ta biết để tạo ra những màu này dưới những điều kiện tự nhiên thì đã phải phai mờ từ lâu rồi. Và sức nóng như thiêu đốt của mùa hè Mexico chỉ có thể tăng tốc tiến trình gây hư hại cho bức hình mà thôi. Vậy mà màu sắc vẫn tươi sáng như lúc ban đầu. Người ta khám phá ra rằng màu hồng của áo dài nhìn qua ánh sáng hồng ngoại tuyến thì trong suốt chứ không hề mờ đục. Và sự kiện này càng tăng thêm một vẻ huyền bí khác. Đa số các sắc tố màu hồng đều mờ đục trước ánh sáng hồng ngoại tuyến. Nhưng tuyệt nhiên không có vết tích nào như vậy trong bức hình cả. Giáo sư Callahan kết luận rằng nghiên cứu bức hình là một kinh nghiệm đầy xúc động của đời tôi. Một khoa học gia mà nói như vậy quả là kỳ cục. Nhưng đối với cá nhân tôi thì bức hình nguyên thủy này là một mầu nhiệm. Vào năm 1936, giáo sư Fritz Hahn ở Mexico lấy hai sợi chỉ màu đỏ và màu vàng từ tấm áo gửi cho tiến sĩ Richard Kuhn, trưởng khoa hóa học Đại học Kaiser Wilhelm ở Heidelberg, Đức, và là người được giải thưởng Nobel về hóa học năm 1938. Sau khi nghiên cứu cùng với các giáo sư của phân khoa, đã đi đến kết luận là màu sắc của các sợi chỉ không nằm trong danh sách những màu sắc mà họ đã nghiên cứu và hiểu biết. Hình ảnh được hình thành không do màu sắc tự nhiên, động thực vật hoặc khoáng chất, và vào thời đó cũng không có thuốc nhuộm tổng hợp. Các nghiên cứu khoa học không phát hiện ra nguồn gốc của các màu sắc hình ảnh hình thành hoặc cách thức nào mà nó được vẽ ra. Không có dấu vết của nét cọ hoặc kỹ thuật vẽ tranh nào khác được biết đến. Năm 1956, tiến sĩ Torella Piano, một bác sĩ về nhãn khoa, xét nghiệm con mắt của Đức Trinh Nữ trong bức ảnh. Tiến sĩ Xavier Torella Piano nghiên cứu kỹ lưỡng và cũng đi đến kết luận là chiếc áo choàng của Thánh Juan Diego đã chớp lại hình ảnh của Đức Mẹ theo như định luật quang học và chớp ảnh. Chiếc áo đã như tấm phim chớp lại hình ảnh Đức Mẹ khi Thánh Juan Diego đứng trước mặt của Đức Mẹ. Mắt của Đức Mẹ có ba đặc tính khúc xạ như mắt của người sống. Sự co lại võng mạc và sự biến dạng của hình ảnh hoàn toàn phù hợp với độ cong của giác mạc. Hình ảnh Đức Trinh Nữ Guadalupe cũng như tấm khăn niệm Turin, đấy là hình ảnh không do bàn tay của con người tạo ra, như xác nhận cho nhà khoa học Philip Schneider, Callahan và Jody Brand Smith đã chứng minh qua phân tích bằng quang tuyến X-rays. Họ đưa ra kết luận như sau. Kết quả tìm được từ bức hình ở Guadalupe không thể nào giải thích được. Ngày 7 tháng 5 năm 1979, các nhà khoa học và các thành viên của NASA, Jody Brand Smith, tác giả của cuốn sách Những hình ảnh của Guadalupe, chuyện hoang đường hay phép lạ, giáo sư về thẩm mỹ và triết học tại Pensacola College, và Philip Sona Callahan, một lý sinh học chuyên về hội họa tại Đại học Florida, tác giả của cuốn sách Chiếc áo choàng dưới tia hồng ngoại, một phân tích hồng ngoại và nghệ thuật của hình ảnh Đức Trinh Nữ Maria trong vương cung thánh đường Guadalupe. Kết quả phân tích áo choàng thiêu ma cho thấy màu sắc áo choàng không phải là một trong những yếu tố được biết đến trên trái đất và không thể tìm thấy sơn gốc về hình ảnh, không có nét cọ, sự hình thành của những hình ảnh thật bí ẩn. Nghiên cứu tấm áo, chụp ảnh bằng tia hồng ngoại, họ phát hiện rằng không có dấu vết của sơn và vải không được điều trị bằng bất kỳ kỹ thuật nào. Ở cách khoảng 10 cm, người ta chỉ thấy vật liệu dệt bằng các sợi vải thô mà gây, còn màu sắc thì biến mất. Các nhà khoa học đã thực hiện một chùm tia laser đi ngang qua miếng vải. Họ phát hiện màu sắc không ngấm hoặc dính chặt vào đằng trước hay đằng sau của áo vải, nhưng các màu sắc nổi ở khoảng cách 3/10 mm mà không cần chạm vào tấm vải. Những màu sắc nổi trong không khí trên bề mặt của chiếc áo choàng nhưng không chạm vào. Tiến sĩ Jose Aceste Thomsman, tác giả cuốn sách Đôi mắt của trinh nữ Guadalupe, người đứng đầu trung tâm khoa học của thành phố Mexico, chuyên về số hóa, mất 2 năm để làm việc chuyên sâu. Năm 1979, ông xuất bản nghiên cứu mới nhất của ông về mắt và chiếc áo choàng với đầy đủ chi tiết và hình ảnh. Sau khi mở rộng hàng ngàn lần, tiến sĩ Jose Aceste Thomsman tuyên bố đã tìm thấy có ít nhất 4 hình ảnh của con người, có khoảng 13 người hiện ra trong cả hai mắt của Đức Trinh Nữ. Các hình ảnh trong mắt của Đức Mẹ được mở rộng bởi công nghệ kỹ thuật số. Hình ảnh của Juan Diego mở áo choàng của mình trước Đức Giám mục Zumárraga, một người đàn ông với tay vào cằm trong sự ngưỡng mộ, một người đang cầu nguyện, vài tu sĩ dòng Francisco và một số trẻ em. Khoa học hiện đại không có lời giải thích về sự kỳ diệu của hình ảnh Đức Trinh Nữ Guadalupe. Đó là một thực tại vượt qua tất cả các khả năng tự nhiên. Vì vậy, bạn có thể kết luận rằng đây là một sự kiện siêu nhiên. Sự kiện xảy ra tại Vương cung Thánh đường Santa Maria de Guadalupe. Ngày 1 tháng 5 năm 2007, tiến sĩ Jean-Pierre Dick, chủ tịch Hiệp hội Y tá và Bác sĩ Công giáo, tuyên bố với những bình luận về sự kiện xảy ra vào ngày 24 tháng 4 năm 2007 tại Vương cung Thánh đường Santa Maria de Guadalupe ở Mexico. Một ngày sau khi quyết định của hội đồng thành phố này hợp pháp hóa việc phá thai theo yêu cầu cho đến tuần thứ 12 của thai kỳ, mà đã bị cấm cho đến khi đó. Hôm ấy, vào cuối thánh lễ cầu cho các thai nhi là nạn nhân của tội phá thai tại Vương cung Thánh đường Guadalupe. Trong khi nhiều người chụp ảnh chiếc áo choàng tê bê giặc tung kính trong Vương cung Thánh đường, đám đông khách hành hương rất lộn xộn. Hình ảnh của Đức Trinh Nữ bắt đầu mờ dần để nhường lối cho một ánh sáng mạnh phát xuất từ lòng mẹ. Một hào quang rực rỡ có hình thức phôi thai. Vị trí của các ánh sáng thực sự xuất phát từ tử cung của hình ảnh Đức Trinh Nữ và không phải là một sự phản ánh, cũng không phải do tạo tác. Các nhà nghiên cứu đã xác nhận tính xác thực của bức ảnh. Hình ảnh không đến từ sự phản ánh nào, nhưng theo nghĩa đen là đến từ bên trong hình ảnh của Đức Trinh Nữ. Ánh sáng được tạo ra là rất trắng, rất tinh khiết và mạnh mẽ. Ánh sáng này được bao quanh với hào quang và xuất hiện nổi bên trong bụng của Đức Trinh Nữ, có đặc điểm của một phôi thai người trong tử cung. Với nạn phá thai lan tràn khắp thế giới, và mỗi ngày có vô số trẻ em vô tội đã bị giết hại thảm thiết, mà nhiều người lại coi là chuyện rất bình thường. Với việc hợp pháp hóa phá thai, càng làm cho tệ nạn này tăng cao, lương tâm con người thêm khô cứng. Chính bà mẹ sẽ kết án tử hình cho đứa con của họ, và con số những đứa trẻ đáng thương bị giết hại sẽ còn tăng hơn rất nhiều. Một phép lạ nhỏ đã xảy ra, một hào quang xuất hiện với hình phôi thai người nơi bức ảnh Đức Trinh Nữ Guadalupe, thể hiện ý muốn của Thiên Chúa không đồng ý về phá thai, một lỗi phạm khủng khiếp tuyệt đối bị nghiêm cấm trong giáo hội công giáo. Các bà mẹ hãy bảo vệ đứa con của mình, đừng xuôi theo tệ nạn xã hội. Hãy bảo vệ đứa con của mình, đừng nghe lời kẻ xấu dụ dỗ, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Hãy bảo vệ đứa con của mình, và những người như thế thật sự là những anh hùng. Quý tín giả vừa nghe phần cuối bài tường thuật về những lần hiện ra của Đức Mẹ tại Guadalupe, Mexico. Quý vị có thể vào website radioltxc.org để nghe lại toàn bộ câu chuyện. Chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị. Nguyện xin tình yêu và ân sủng của Chúa Giêsu và Mẹ Maria sẽ ở mãi với mỗi người chúng ta.
Chi từ con cao giao danh mẹ yêu với tâm hồn trong sáng, trên đôi tay mơ rộng trong con tim thâm nồng lan tràn sự sâu. Mẹ yêu ơi, đây cuộc đời con dâng hiến cho mẹ, lòng cậy trông con thầm mong ước sống bên mẹ yêu. Dù chân gian muôn vàn gian khó, có mẹ chở che thì con vui sống đời nhân chứng vững tâm trên đường. Con cao giao danh mẹ bằng ước muôn sông thanh thiện, con cao giao danh mẹ yêu với tâm hồn thanh thiện, đem an vui cho đời, mang tin yêu cho người trên đường chân gian. Gian khó có mẹ chở che thì con vui sống đời nhân chứng vững tâm trên đường. Con cao giao danh mẹ bằng chính ánh mắt chi từ, con cao giao danh mẹ yêu với tâm hồn trong sáng, trên đôi tay mơ rộng trong con tim thâm nồng lan tràn sự sâu. Con cao giao danh mẹ bằng ước muôn sông thanh thiện, con cao giao danh mẹ yêu với tâm hồn thanh thiện, đem an vui cho đời, mang tin yêu cho người trên đường chân gian. Mẹ yêu ơi, đây cuộc đời con dâng hiến cho mẹ, lòng cậy trông con thầm mong ước sống bên mẹ yêu. Dù chân gian muôn vàn gian khó, có mẹ chở che thì con vui sống đời nhân chứng vỡ. vững tâm trên đường thì con vui sống đời nhân chứng vững tâm trên đường.